Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh an toàn giao thông do Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban toàn giao thông tỉnh thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh việc xử lý vi phạm về nồng độ cồn của lực lượng cảnh sát giao thông. Tiếp đó là bài đề cập đến các giải pháp tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn tỉnh. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm lại một số thông tin nổi bật về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu của Ban toàn giao thông tỉnh, trong tuần qua từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 5 tháng 3 năm 2024, toàn tỉnh đã xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 8 người, bị thương 4 người. So với tuần trước, tai nạn giao thông tuần qua tăng trên cả 3 tiêu chí, trong đó số vụ tăng 6 vụ, tăng 6 người chết và tăng 4 người bị thương. Trong tuần, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Qua đó đã phát hiện xử lý 1.571 trường hợp vi phạm, gồm 513 ô tô, 1.056 mô tô, 2 xe khác. Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn 307 trường hợp, vi phạm tốc độ 511 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm 294 trường hợp, tạm giữ 407 phương tiện, gồm 12 ô tô, 394 mô tô, 1 xe khác. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 236 trường hợp, phạt tiền hơn 2,2 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, để thực hiện đạt mục tiêu giảm từ 5 đến 10% tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định vừa ban hành kế hoạch số 10 về năm an toàn giao thông năm 2024 trên địa bàn tỉnh với chủ đề Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Bài viết sau giới thiệu chi tiết kế hoạch này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong kế hoạch vừa ban hành, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, thành viên Ban An toàn Giao thông tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệp của người thực thi công vụ trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là người điều khiển mô tô, xe máy, doanh nghiệp và lái xe vận tải khách. Phòng ngừa không để xảy ra tình trạng tụ tập đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, đối tượng manh động, chống người thi hành công vụ. Khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, các đầu mối giao thông trọng điểm và không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài. Kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đặt ra mục tiêu là kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông từ 5% đến 10% trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương so với năm 2023, hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Để thực hiện đạt mục tiêu này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm sau. Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, thường xuyên các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại kế hoạch số 79 ngày 15 tháng 11 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chỉ thị số 23 ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. Quyết định số 1619 ngày 16 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh. Các nghị quyết, chỉ thị, công điện chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và các văn bản triển khai thực hiện của tỉnh trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Xây dựng hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật và các quy định liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhằm áp dụng kịp thời hiệu quả các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào thực tiễn, lồng ghép mục tiêu bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào các quy hoạch của tỉnh, quy hoạch sử dụng đất, xây dựng đô thị, nông thôn và các quy hoạch chuyên ngành về giao thông vận tải. Bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm, tổ chức giao thông khoa học hợp lý, bảo trì sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông gắn với rà soát, xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, xóa bỏ lối đi tự mở trái phép qua đường sắt, ngăn ngừa, xử lý hoạt động lấn chiếm tuyến luồng hàng hải, đường thủy nội địa, bảo vệ an toàn tỉnh không đường tiếp cận và khu bay cảng hàng không. Nâng cao chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông vận tải, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho phương tiện, linh kiện, vật liệu và hạ tầng để tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh và lưu hành đối với phương tiện thân thiện với môi trường. Tái cơ cấu vận tải, nâng cao thị phần vận tải đường sắt, đường thủy, nội địa, hàng hải, hàng không, giảm dần phụ thuộc vào đường bộ, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phát triển hệ thống vận tải công cộng trong tỉnh. Kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn đối với tổ chức cá nhân trong quá trình xây dựng, thực thi pháp luật, cung ứng kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện, dịch vụ vận tải và tham gia giao thông, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả, đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội và hạ tầng số với nội dung phù hợp với từng đối tượng, vùng, miền dân tộc, vận động, hướng dẫn việc lồng ghép mục tiêu bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào chương trình kế hoạch và hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhà trường, doanh nghiệp. Nâng cao năng lực hiệu quả và hiệu lực quản lý, điều hành trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông của lực lượng, đơn vị chức năng, nhất là trong công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm giao thông, đăng ký, đăng kiểm, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép đối với người và phương tiện giao thông, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh việc khai thác sử dụng hệ thống dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình để phục vụ công tác quản lý vận tải. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, xây dựng cơ sở dữ liệu về trật tự an toàn giao thông, đảm bảo khả năng kết nối sử dụng chung các cơ sở dữ liệu giữa ngành giao thông vận tải, công an, y tế, tài chính và các cơ quan chức năng có liên quan phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu quả tai nạn giao thông, cải thiện năng lực sơ cứu tai nạn giao thông cho nhân viên y tế, thôn, bản, trạm y tế. Nâng cao năng lực chuyên môn, phương tiện trang thiết bị y tế cho bệnh viện và các trung tâm y tế tuyến huyện nhằm đảm bảo khả năng tiếp cận hiện trường và cứu chữa đa số thương tích cho nạn nhân tai nạn giao thông. Khẩn trương xây dựng ứng dụng báo thông tin tai nạn giao thông trên nền tảng kỹ thuật số nhằm kịp thời nắm bắt thông tin để xử lý và khắc phục hậu quả của tai nạn giao thông. Quản lý chặt chẽ hoạt động xây dựng, bảo đảm việc đầu tư, xây dựng mới hoặc điều chỉnh, sắp xếp các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, trường học, bệnh viện trong đô thị phù hợp với năng lực kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải công cộng. Đưa nội dung bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào các cuộc giao ban hàng tháng để phân tích, kiểm điểm và đề xuất giải pháp hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, tại nhiều địa phương trong cả nước xảy ra một số va chạm giao thông, chưa cần biết đúng sai, đã sẵn sàng lao vào nhau hành xử theo kiểu côn đồ. Những hình ảnh ấy vừa gây bức xúc dư luận, vừa đáng xấu hổ cho một lối ứng xử tùy tiện, bất chấp luật pháp và giới hạn đạo đức. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục An toàn giao thông hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề ý thức của người tham gia giao thông, cội rễ của văn hóa giao thông. Chúng ta cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, dẫu không phủ nhận, những năm gần đây, số vụ tai nạn giao thông ở nước ta đang có xu hướng giảm sâu. Nhưng nếu nhìn lại hình ảnh những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trong những ngày nghỉ Tết và du xuân vừa qua, cướp đi sinh mạng của nhiều người, khiến hàng trăm người bị thương, thì quả thật vẫn đầy ám ảnh và xót thương. Đành rằng cũng có người biện minh tỷ lệ tai nạn giao thông còn cao, một phần là do hạ tầng giao thông chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân. Nhưng thiết nghĩ, hạ tầng phương tiện có được đầu tư nâng cấp cải tạo tốt đến mấy đi nữa mà người tham gia giao thông không có ý thức thượng tôn pháp luật thì tai nạn vẫn cứ xảy ra. Những nỗi đau mất mát về con người vẫn thương tâm nhức nhối. Con số thống kê của cơ quan chức năng chỉ ra rằng có tới gần 90% nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông là do ý thức người tham gia giao thông, cũng là minh chứng cho điều đó. Thực tế có nhiều người nước ngoài khi đến Việt Nam đã từng ví von tham gia giao thông ở Việt Nam không khác gì một trò chơi phiêu lưu mạo hiểm hay một cuộc chiến sinh tồn trên phố. Nghe thì cứ tưởng hài hước, nhưng ngẫm ra lại thấy chua chát và càng không thể chối cãi khi ở nhiều tuyến phố, chuyện vượt đèn đỏ, phóng nhanh vượt ẩu, đi vào đường ngược chiều, đường cấm, lấn làn, lạng lách đánh võng, tạt đầu, leo vỉa hè đã trở thành câu chuyện thường ngày của một bộ phận người dân. Thậm chí không ít người phải thốt lên rằng nếu có kỷ lục Guinness ghi nhận về số người vượt đèn đỏ khi tham gia giao thông ở một quốc gia, có lẽ Việt Nam nắm chắc phần thắng. Tính vô kỷ luật, vô ý thức ấy đã và đang khiến cho bộ mặt giao thông nước ta ngày càng méo mó, xấu xí hơn. Càng đáng ngại và đáng lên án hơn khi vì sự vô ý thức ấy không may gây ra va chạm giao thông, dù rất nhỏ cũng sẵn sàng lao vào nhau hành xử theo kiểu côn đồ, hung hãn, thậm chí có cả những vụ hành hung người nước ngoài. Không ít người đã phải đối mặt với vòng lao lý, trả giá đắt cho việc hành xử thiếu kiềm chế và bốc đồng của bản thân, nhưng xem ra vẫn chưa trở thành bài học đắt giá cho nhiều người. Ngay như đầu tháng 2 năm nay, một nam thanh niên điều khiển ô tô va chạm với xe buýt. Khi đến điểm dừng đường Hoàng Quốc Việt, chưa cần biết đúng sai, đã cầm hai con dao quắm, đứng trước đầu xe buýt chửi bới, đe dọa và chém vào kính chắn gió, lốp xe phía trước, gây thiệt hại 18 triệu đồng. Cũng ngay sau đó, hai nam thanh niên đi xe SH lưu thông trên đường Vành Đai 2 trên cao, tuyến đường cấm xe máy. Lạng lách, tạt đầu xe ô tô, đập vào xe của người phụ nữ rồi chửi bới. Chưa dừng lại đó, hai nam thanh niên còn chặn đầu gây gổ với hai người đàn ông đi trên xe ô tô khác, dẫn đến vụ xô xát trên đường. Những hình ảnh này vừa gây bức xúc dư luận cũng vừa thật đáng xấu hổ cho một lối ứng xử tùy tiện, vô văn hóa, bất chấp luật pháp và giới hạn đạo đức. Ở một khía cạnh nào đó, để lý giải cho những hành vi này, nhiều người cho rằng đó là vì thiếu hiểu biết pháp luật khiến họ cho mình có quyền phán xét người khác mà quên đi những hệ lụy pháp lý có thể sẽ phải đối mặt. Nhưng ngẫm sâu xa thì nó vẫn là câu chuyện ý thức kém cùng những thói quen xấu của một bộ phận người Việt khi tham gia giao thông. Nhìn sang các nước láng giềng như Nhật Bản, Singapore và nhiều quốc gia khác, cũng đất chật người đông, nhưng ý thức chấp hành luật pháp văn hóa giao thông của người dân họ thật đáng ngưỡng mộ. Từ đi lại đến cách hành xử đều tuân thủ đúng luật và luôn hướng đến nét đẹp văn hóa nhường nhịn. Có thể Việt Nam chưa theo nước bạn được tất cả, nhưng ý thức là điều đầu tiên ta phải học, vì đó là cội rễ để xây dựng văn hóa giao thông. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục an toàn giao thông hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.